thể như hư không. Khi mà mình nhận cái đời bóng về chứng như cánh thể như không là cái ta chuẩn tiến là cái ta tâm an là cái ta đó lúc gì vậy là lập đạo nó là cái ta riêng mà là cái ta riêng. Và khi mà có cái ta riêng rồi là phân biệt trong cái ta riêng đó là cái ta riêng về nếu tới những cái ta riêng rồi tính là nam là nữ. Rồi thì cái ta riêng của giới tính đó là có sự giao cho sẻ giới tính và nên là phát sinh cái tự do và nó tình tình rồi vật chất vẫn vậy và về tư tưởng vẫn vậy vật chất cũng phải phát sinh ra duyên khởi nó về chuyện là a hô bồ hát cũng duyên khởi và khi về cái tư tưởng mình cứ sống cái sống tư tưởng thì nó cũng giao và nó duyên khởi.
Bây giờ mỗi hành giác tính ra là một kiếp hơn nữa.
Rồi bắt đầu nảy sinh ra ý niệm rồi bắt đầu chụp dịch cái ý niệm để làm cái tự ngã cho riêng về của mình. Cái sự đã có gì
không biết thế nào có tính được.
Và cũng có cái gì tính đó. Bởi vì nhân cái nói là chúng ta có gì lên rẽ lập tức mình cái chục. Tại vì các pháp nó nhiều nhân luôn là vô sở hữu nè. Như vậy khi mà tôi biết cho nên tôi ra như tôi sau này ông có thể thẩm là những học thức là như những học học cái gì học pháp của ông là cái đệ mạch mình từ đó cho nên tất cả ta luôn cũng biết không tất cả ta luôn này cứ đi tìm đầm được kìa tìm tới hỏi đến là Phật từ đâu lên rồi Phật đi rồi đó. Đương nhiên là tác đà ba linh này cũng khéo lắm, chứ không nói là như là nằm hỏi này, nằm hỏi chứ tác đà ba linh đã cũng thừa cái đó. Như bình thường mình tăng khởi ở đây là ta là Phật đã thành rồi, tất cả chúng sanh đều là Phật sửa thân, tác đà ba linh thành sự đâu đó. Chứ lẽ mà mình hãng cao lễ tức là mình yên chiến sau này các đà đại yên này cũng là tạo dễ tập từ đại đến tập tí về đại chất. Những ngã thấy như vậy nhưng mà không có thành công mình nhé. Là cái mà mình thành tập để biết đi đâu đến đây. Cho nên các bà đã lưng như hai con thì nhiều lúc đó đàn vô ta có kìa bà nói cái bà bữa trước giờ chuyện bên này ra nhà nhân ra đàn vô kìa cả làng xa đó là mấy người còn đi mấy con khách chút đó là mấy người khách chút rồi cái là chi phải tránh từ đâu đến và tránh tránh đúng như nào đó. Phật là cái chi, giờ các bạn là nó trong mấy cái những thứ thì nó làm sao? Đặng sanh nó trong cái cảnh đặng sanh đó là có những vị đại bồ tát tu tập bát nhã ba la mật thì đi từ cảnh giới Phật này đến cảnh giới Phật khác. Thì tới đây khi mình nhận biết bạn á, thì nói là có vị đại bồ tát khi đã chứng được vô thượng cái cảnh giới thì khi lúc mà nhập diệt thì thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Nếu không đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác thì đi từ cung cầu đâu xuất đến cõi này. Nếu không phải đi từ cung cầu đâu xuất đến cõi này thì là ở trong cõi này, sanh lại cõi này. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác là cõi nào mới lấy chứ. Đại lượng người, cái niệm tỉnh, niệm tỉnh giác này, cái niệm tỉnh giác này chuyển sang niệm tỉnh giác khác là bản sanh. Rồi từ đâu xuất sanh tại này, tức là tâm thuần thiện, tâm tâm sáng vừa, biết đủ vừa, tư thức vừa, tự thức vừa, hạnh thức vừa, vừa thức. Tôi ở trong cái nắng đắc tâm thuần tình như vậy, thì mình mới khởi ra một ý niệm thiện tiền, ý niệm thiện tiền đang sẽ vừa tự lại cho mình và tự lại và không bị đi anh nói cả ngày xin cả ngày đi đâu đi cả mặt không đi những người cho con nói cả ngày xin cả ngày ở quận này, quận này là quận nào, quận nào là quận này, ở đâu là không quận này, ở đâu là không được, bởi vì con tự là tự vào cái thế vô tướng, không được thế đó là cái thế tánh tâm sanh vô tướng, rồi bây giờ đủ duyên thì ở như thế, đủ duyên thì đến, đủ duyên thì đến, duyên như vậy thì đến, duyên như vậy thì đi, đến đi là một đà hiển, là một cái chiếc vẫn ưu tư đánh lửa từ học vật ra bậc lên đến cũng như đấy đến cũng chẳng từ đầu đến đi cũng chẳng đi về đầu lấy học vật ra lên bậc lên không từ đầu đến thả tay ra để nó đi đầu chẳng đi đâu mà cũng đến chẳng đến đâu ở trong cơ thể vô tướng đã thân đã đạt được nếu đạt được cái lý đó thì mình cứ vào cái bản thể thanh tịnh tâm sáng cái lực nhĩ tâm mất bản mà chúng khắp chúng nó này tăng ngồi cho chiếc pháp tăng ngồi từ đức Phật đức mật nguyệt tăng minh như lai đức mật nguyệt tăng minh như lai từ trong chánh định không dung mà khởi đạo vi vi quan mà thuyết mật nguyệt tăng minh như lai từ chánh định thân dung mà khởi vì diệu quan mà thiết là làm cái gì đang là đây đây là phật như phật nhật nhật đăng minh mặt trời đăng đèn sáng với mình đã có sáng sáng ở đây thì nếu ở thế gian thì sáng là do mở là con có tôi nè con có học nè con học từ nhỏ đến lớn nè bây giờ con sáng rồi thì đó gọi là con là cái nhật nhật đăng minh nói vậy thì dễ hiểu thì từ trong chánh định tức là con không có đi làm trên cái xuống sân dưới nè con cũng ở trong nhà ra ngoài phố nè con không có nói đầy bà linh tinh nè từ cái chỗ không linh tinh nó mà khởi từ chánh định nữa không linh mà khởi khởi là gì là khởi thì gì anh tức là cái tia khởi cho con cái hành vi khởi cho con là có ánh sáng là pháp vi diệu là chiếu sáng với mọi nơi ra cái gì mà con khởi ngon lành vậy ra sáu chân ra sáu thành khởi sáu thành khởi một lúc chạy ra 60 triệu kiếp không rời chỗ ngồi lần nào lần làm gì làm con giữ bất động luôn mặc dầu con mắt con nhanh 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 đá làm gì mà làm con cũng bất động luôn rồi nè tiếp là ngồi một chỗ lắm tiếp thì tôi ngồi một chỗ tôi mới đi đây là vì mấy người ta mới làm buổi sáng thiền tức là giữ tâm an nhiên tự tại bất động qua sáu cái cơ quan chức năng đó thì người ngồi nghe pháp tỉnh ngồi một chỗ bên kia ở bên ngọn chỗ rồi bên kia cũng lại đứng dậy múa cũng ngồi một chỗ nghe pháp cũng ngồi một chỗ trải qua sáu người vị trí thân và tâm cũng nghe đọc đơn giản là cái gì đó mình phải huyền thoại rằng cái này là ngày qua những kia ngày hôm chủ nhật rồi có một số anh em gọi là giới trí thức cũng bạn bè tới đó ở trước mình nhỏ tới nhà cùng ở kinh đây ở đây sáng bảy anh em cùng ở kinh đây họ tưởng là đại từ trước ra nhưng mà tại vì sau này họ vì anh em đổ xuống dân ông là hào căng hổ tịch đang là cha tôi biết là cái đôi mà gọi là họ chỉ mà làm chấn động hồi dân sinh ra mà làm chấn động của nước Mỹ thì ngài cũng đã biết trong một cái tập mới đây là cũng nói là niết bàn cũng là pháp quang cũng là hoa nghiêm như thế đó cũng là huyền thoại đừng nói là thế nên anh thấy thì cái lễ vào đây không có được không đại mình được tự kỷ ám thị rồi mình đã có cái tự ngã cao nữa rồi thì không bao giờ lại được đâu không giải ngã được đâu không nên đơn giản mà nên làm giả giảng giải mình bản kinh bình thường tôi cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì cái môn đá, những cái môn đá mà hiện nay họ vẫn dạy ở trường cao cấp bậc nhau, ví dụ như là anh Tịnh Minh thì đang nói Tịnh Minh để dạy trường cao cấp, nghĩa một chút chứ, nghĩa một chút cứ dạy một chút thôi đó. Anh nói cho tôi biết rằng tôi cũng muốn lo lắng. Cho nên cái vấn đề Phật pháp trong cái thời kỳ này rất là quan trọng. Không nhận đâu. Trước hết thì người ta yêu kia thì người ta lại lấy cái bộ kinh Vu Lan Nhân người ta đọc mình đó. Là đoạn tâm mới mà các con năm nào được sống về nằm nhận ló và thay đổi rằng rốt năm giàu và món ăn tinh sạch mới nào là định tử mình đã tổng cầu kinh dân. Chỉ đại đức mời quê hạ thật thì ta nói chuyện thì nó bán mà cũng đem ra đọc chi nữa. Hồi xưa có trong cái thời kỳ không kiếm những cái bộ kinh này, những cái thời kỳ không kiếm người ta ngồi ngồi nát trong mắt bàn cũng đem ra đọc nữa. Hỏi cái thầy đã học cái đó chưa, con có học, mà nó con có học, cứ lâu dân nó là thầy chưa làm, nên đã không có học. Nó có học thì mấy cái đó dẹp đúng chứ, nhưng dần dần sự dẹp thôi. Hay là con của mình vô, mình thích cái tấm mái đó. Sự tự tin thật sự chứ nghiệp cho anh vậy. Ngồi gần mà mấy cái vị nào đó mà gọi là ngồi lên trao mà gần Phật nữa, mấy cái dòng vàng của Phật ở gần đó nó bốc đặt cái sự là tội đặt. Trong cái một vấn đề, một cái phó chức cái này là cũng một cái phó chức hơn cái đảng lâm trầm. Khi nào bác nhã ta mà còn ở đời thì sẽ biết thời gian đó xem như nhưng như vẫn có Phật ở đời và đang chiếc hết người anh em như có người nào đương chết họ tù tập tịnh chấm đất nguyện cung kính tâm trầm đánh thân cung vừa đặt nhã ta lâm mặt cái chữ đặt nhã ta lâm mặt là quá thẩm sâu cung kính tâm trầm đánh thân cung vừa họ cứ yên chí à. Bởi vì con khôi con cái là yên chí, hồi nào giờ nó có cái pháp là yên sinh vô ngã, rồi nào cái yên chí cái pháp có tự nhiên là cái đó là pháp rất quá của Phật, là không biết gì cái đó là cái pháp đối trị của mình là đối với đạo nó nâng giá, nó chấp ngã, nó chấp cái thường ngã đó, chấp cái phẩm thiên đó, cho nên ta phải nhìn cái chữ yên sinh vô ngã. Mà cái chuyện là biết đạo con Phật pháp thì như từ xưa đến nay thường thường nói cái câu là yên sinh vô ngã. Nhưng mà các vị tổ ở Việt Nam cũng hay tập trong cái thời kỳ cái chỉ thứ 13, thứ 14 mà hai con hăng đông tất lại để các vị tổ cùng ra cũng như là các vị tổ Việt Nam là để lưu truyền lại cái bài mà Bát Nhã Tâm Thương chỉ đến giờ như vậy đó, mà bây giờ nó gọi là Phật Pháp vẫn còn tồn tại. Hành tâm bát nhã ba la mật ba thời chư kiến hữu những giây không gọi nhất thiết khó sao lại tử thì chư Phật không cớ bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tâm bất giảng hãy chí không quy vô sắc vô thọ để làm thức để nhận nghĩ tử triệt thân ý vô sắc thân hương vị xuất phát lại chí nghĩ ý thức giới vô minh diệt vô minh tạm lại chí vô khổ tạm diệt đạt. Bởi vì cái bài kinh nó như vô tư được cái mạng mạch của Phật Pháp. Nếu không có bài kinh đó là người ta giật từ lâu rồi. Bởi vì cái Pháp Thiên Sinh Vô Ngã đâu có đủ, đâu có đủ sức. Nó phải là đại nhỏ sức Bồ Tát, phải là việc viên Bồ Tát, phải diễn tài vô ngã. Mà muốn diễn tài vô ngã là tố trong nga hoa tất ngã thơ mà đại. Cho nên ra là cái nhập lên bởi vì nó bị tước danh, bị tước tướng. Mà khi đã tước danh, tước tướng thì bảo vệ cái tài sắc danh thực hiện còn đánh lên đó. Gọi là đánh chất. Ai là sống ở trong thiên nhiên này là không có tài sắc danh thực hiện. Nhưng mà đánh chất cái đó tối nhất là bảo trời là nhà mình nhân thần cầm cụ. Chứ sao không có tài sắc danh thực hiện. Có chứ mình muốn vượt con, nhưng mà ít nổi. Con không nhưng mà mình sợ cưa gớm con nên mình đưa ra gì mà không hề lấy cái đâu phải là không làm vua, vua như cỡ cần thấy tâm mới làm vua, cần cảnh mới làm vua, cần thấy tâm mới làm vua. Mà hôm nay mà cần thấy tâm mới nói một câu là cho chân ngay vàng đi chích về á, chích bỏ lúc nào là không được. Đó, thì cũng có làm vua đấy, cũng có danh nhé, cũng có tiền tài nhé, nhưng mà có khi mà bị lụy cái đó đó, ai mà muốn hết đêm mà chạy rõ cửa ra nữa, nó chung cho con một cái chết nữa. Người ta không mang, người ta không có che chất sự được. Nó mới nói mà cái chết giờ hôm đó là chết giờ hôm nay là nó mới nói mà lên người gọi là cái hàng hồi xưa kia là tôn sinh là giấc xưa là tôn sinh là tôn trang hay là tôn sinh là gọi là con hơn người ta gọi là con là tôn trang hay là thượng hay là tôn sinh là thượng hay thượng tọa là đại đức hay là tôn sinh cái là thì cái đó gọi là cái mà gọi là đối đại và cái là giao trực cái tế nhị thì không ai tế nhị bằng, nhưng mà kinh điển là chuyện đó là đang bị ra đây là đang đang phải tiếp tục có ân nhân đắc cho chúng tôi là mấy thước á, bây giờ chứ cái còn cái đầu hiện tại là thầy cũng đang nhân thầy rồi cũng như vậy cả, nhưng mà cái đầu tổ nhưng cũng có nhiều cứng lắm, cứng sang nhân là nói gian đắc của tôi hai số, gian đắc của tôi hai số, cho nên giờ nếu chúng ta thỏa thuận nhau thì ba lại thì tôi nói ba lại, mà nếu ba lại thì phải chịu khó là phải lấy vô cái đất đó, mua đất, mua cái hai số. Rồi phải đặt bề tề hoặc là không đặt bề tề thì phải mua. Mua rồi âm thầm thì bán như thầy, rồi chúng ta cứ bên này bên phải, cứ bên trái, cứ bên ngoài, cứ bên tâm trí, rồi bên như thầy ngôi mình sẽ hơi chảy. Thế chuyện thì cái này là con nó làm số làm cháu. Con không có con cái mà lại ứng đỡ cho ai mà sẽ hơi chảy. Đây là không có con cháu mà cũng có người tiền thừa. Do đó sau này thì khi mà tôi tập giỏi thì giáo hội Phật giáo Việt Nam họ tới, nếu mà nhận được là nhận và họ nhận được là làm nghĩa được. Cái người đâu mà phải mệt mỏi hết, anh nhắm hai ngày nhắm thấy thoải mái thì cứ tự động chứ rồi họ đi nhà về. Tôi ở nhà tôi nói cho làm cho sống cho tỏ là tôi bị đầy cho người ta ký vị trí của tôi nữa. Để người ta tự hành và tự chạy động ta đi làm cho tôi cũng như ba cái gì sở hữu chữ hay không sở hữu chữ. Đó là tôi nhân thôi, nhưng mà anh là người thế gian thì đương nhiên cần hết. Thế nên tôi cần cái gì đấy, cần nhân như thế nào. Còn nếu anh nhắm thay là cần nói vô xin hô xuống, cho nên lợi bắt của anh có nhiều tấm hơn, không cần nói cho nhau tốt cho. Nói vô chỉ anh cứ cho mày. Chân, dứa, giấy, tập, đêm, đêm vô tập thì xảy ra. Đâu cũng có nghĩ gì đất đai, như đến khi gọi là tranh giành với nhau, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, rồi cái khu đất đó cũng mang tới ở, rồi cái khu đất đó cũng mấy anh thọ thần mặt đàn, những suốt cái năm này qua năm kia. Nhiều khi đi cũng đi tận dân đi nữa, mở cửa kẹt kẹt như nó như vậy á, nên mắt ra còn thở thầm đánh ra thầm đối xuất chính là chẳng dám chặt đâu nha, chặt sẽ bận thở nha. Cái người lại lạ nha, trong cái thế cuộc đời nha, cái chỗ đây nè, cái chỗ này nè, thì mấy cây dại lớn, cây dại, cây nước dại, cái gì, cái trứng cá dại nó đứng, là cái cửa thở này, mà dưới đấy. Chặt vô đi mà cái cây chân ca đúng đâu mà không nhâm chặt cái thằng ấy sợ nhâm chặt không đúng đó. Cho nên nói với cái người ở thế gian như vậy, nghĩa là nó tổ chức đạo với thứ pháp đề tài sắc danh thực thì ngoài đó vô minh điên đảo trong cái chỗ còn hết để thứ tự thiết. Nên tại ngày không bao giờ đấy này, như trở đi người ngoài, bao nhiêu tờ giấy, bao nhiêu cái văn thư, bao nhiêu cái thư tới đây để yêu cầu thầy làm gì sở hữu chứ. Tôi sẽ âm thầm đi, trước đây là một đợt thanh lý vậy cho nên nó ngồi đỏ sột rẽ. Đấy, nó nói. Không có gì giống như mình cứ lực là lo là mình lo, mình cứ việc của mình lo, mình tu mình học mình lo mình làm được. Và chính cái đó mình cũng thử nguyện cho nếu có đề cử sao nó thấy không cứ là cái đó người ta giỏi là tự nhiên người ta muốn giữ gìn Phật pháp hay không, cái thấm sâu vào kinh điển, thấm sâu vào giải lý, còn chuyện kia cái giới như là tất cả là như ta nào. Bởi vì bởi lẽ là bông chung mà sao thì chơi thì sao duyên như bài tất ở bài duyên thì những hàng cập tấy đến cái đó. Còn ba cái chuyện là tương lai với bà này sẽ có nạn hơi không có đi thì ngươi ngồi trên con nước đang ngồi bình thường trên con nước đang nó bảy như vậy cũng bây giờ. Cái xã hội nó như vậy, chưa nhà làm hộ khẩu hết thì nó nằm ở chỗ đó được đó, chỗ mình có người đem giới tới như vậy. chúng tôi chẳng lẽ đoán hơn ngoài thế này á. Anh nên nói là mình phải có cái tâm hương để giác ngộ xuyên suốt. Và đó cái tâm tư kiên cố không sợ sệt, không có cái gì phải sợ sệt, không có gì lo lắng, không có gì chắc chắn. Đấy, đó này là sâu đi mà ngay chỗ kia là tâm. Có gì đó, hôm nay hôm nay là vì chủ tịch đã quá là người cướp rồi, bạn nói không biết đó. Ở trong chùa này hay là ở đâu đâu này ai mà hình như là mới cũng biết là trong này thường hay là biết bia về đây là mà uống bia trong này nữa chứ. Ở đây đây, cái chuyện này ở đây đúng là sao. Nhưng mà lên những người, lên những người, lên những thì người ta tay chân thì người ta nói tay tay chân bằng bia. Lúc đó chừng ai nói cháu, nhưng mà ở đây không có nữa. Rồi nếu mà gọi là ăn mặn, thì ăn mặn ở đây thế này, thì mà ra ăn là miệng bắt cơ gì. Cho nên cái chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện phải, chuyện tai là nó tùy theo phân thổ, nó tùy theo chức độ, nó tùy theo cái điều đó. Thì chúng mình pháp nhớ, dùng nhớ, nhớ, tức là nhớ. Nhớ tức là mình khéo làm cho cái đó nó được an tâm, nó bớt đi, chứ làm sao mà. Mà gọi là coi như là không theo thang mà theo phán đồng. Mà mình thử, một vị thầy tư là làm dâu của nhà họ, nó biết tâm nó đâu. Người này nói tốt, người kia nói xấu, người nọ nói phải gì đó. Thì các vị Phật cũng vậy, là Phật tử cũng vậy. Hồi mình chưa đi á, là ông đứa nào dám đứa cho mình. Nhưng mà đi về nó nói, bà đó. Rồi chứ mình cứ mời dân người ta lên đây nó được cào luôn chứ. Nhưng mà bắt đầu mình lên chơi là lẽ là đủ cái chuyện đổ nghiệp đi thôi hết. Bây giờ mình có giữ nó mới đổ. Và cái xưa mình đổ quá rồi có đổ rồi. Cho nên nghĩa là mình khi có cái tinh thần vô ý rồi, khi mình đã có một cái trí tuệ rồi thì không ăn hay làm việc gì bậy. Đã có trí tuệ rồi thì trước khi mình làm là đã có cái đèn ha, đã có đèn rồi đó nha. Đã có đèn chiếu rồi thì tùy theo đến mình để mình làm cho chúng sanh này an tâm, làm đến dân dân tâm thì chúng sanh ra không ăn đâu. Chúng sanh ra nghĩ bậy. Bây giờ nói cho mình ăn cho nên cái này đúng nguyên đúng pháp đúng thời đúng lúc cho chúng sanh đó ra đúng nguyên đúng pháp đúng thời đúng lúc cho chúng sanh kia ra. Chứ còn á dưới cặp mắt dưới cái lăng kính này dưới cái lăng kính nọ thì đương nhiên là ta phải phê phán. Mình nói là phải thuê bán, mình không có trách người ta được. Bởi vì không trách mà bảo không đủ thử giúp thần tâm của chúng sanh nó vẫn còn nguyên theo cảnh, nó vẫn còn nguyên theo âm thanh, nó còn nguyên theo cái tướng như các vị thiền sư kia, người ta hãy chặt đứt cái chỗ đó. Cái nữa, ví dụ như có một người ta hỏi à, Phật như thế nào là Phật, Phật là gì, bạch sư phụ như thế nào là Phật, Phật là gì, Phật từ đâu đến thế nào. Người ta biết rằng là đứa thiền cái người thiền sinh này những đức chú tiểu này muốn mở một cánh cửa mà bây giờ vị thiền sư đã muốn độ cho cái chú tiểu này hay là thiền sinh này đừng phá bỏ cánh cửa đó, đừng bao giờ để cho nó mở nhiều cánh cửa như vậy, mà mỗi lần mở như vậy là mỗi lần sanh tử linh hồn, mỗi lần mở như vậy là mỗi lần bị tới được. Cho nên chúng ta kẹt đứt cái chỗ mở cửa đó đi, bằng cách là nếu mà ông ta đồng ý cho để cho nó mở cửa mà nó lội vào đó đó thì nó sẽ đi vào môn lộ. Phật tiếng Phạn là biết đó, đầu dịch là Phật Đà, nói là coi như Việt Nam là được là một bậc giác ngộ, là có tinh thần tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn, rồi có mười hiện là như lai, là ứng cung 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 tư đập một lô rồi cho nó ông ta. Ông ra này nghĩa là vị thiền sư đã biết rằng nó đương mở một cánh cửa và mình là bậc trí tuệ là một con người đã đạt đến cái chân lý của đạo thì ít ra cũng biết được một thứ. Thành để tử ba năm mới như vậy là nó đóng bớt cửa lại chứ không phải là để cho nó mới cũng kém thế đó. Đóng bớt lại đừng cho nó bước vào đó thì bằng cách là con lại đây sư phụ, lại đây sư phụ nói cho con nghe phải đóng bớt. Hỏi này nãy hỏi này bây giờ con bắt cô con biết thì con đánh lễ ngày bạch nhà bạch cô ngày lưu Phật là về Phật từ đâu đến nhà con suy nghĩ lại không đâu có nói rằng gì đâu làm thân tự nhiên bất cứ muốn đạt gì dạng cái vậy chân à ra đây sao bữa nay nó bảo bộ đi hỏi thế tự nhiên ra sau ba rồi sau đó bọc cái nó đi vô người là hết nguyên tại như vậy chúng ta tức là ta muốn thấm cái cánh cửa đông hà bạn nó có đầu là kiến văn giác tư mưa tức là cội gốc của vô minh nó muốn mở cái cánh cửa đông hà và nó đội vào trong chữ nghĩa cho nó đâu có phải là phản quan tự tánh đâu, nó đâu có giao anh xoay lại nó đâu. Nó đi tìm cái gì ở bên ngoài mà nó muốn biết, và cái biết của nó chính là cái số tiền chưa. Đó là cái chuyện mà tôi bảo, mà bây giờ tôi làm mặt là làm sao gì biết, nó chưa tắt.
Cũng đã nhận dò một lần tức là trước đây trong phẩm thứ 66. Nhớ là chúng ta học trong phẩm thứ 66 Phật muốn thường lực cho đại chúng thấy được cõi của Đức Phật A Xúc, tức là thấy được cái thể tâm bất động trong phẩm thứ 66. Nói đây là mình quan tục của mình, cái nhất phẩm nào nhưng mà là trong này là nêu là coi như trong cái phần thứ 66 Phật thu nhất thường lực để tất cả đại chúng thấy được cõi nhất của Đức Phật và thấy được Đức Phật A Xúc đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Và Đức Phật ngay trong cái phẩm này, trong cái phẩm sinh sáu nhất thường lực cho trên đại chúng thấy, thì Phật cũng đã chúc lĩnh Bát Nhã Ba La Mật ngày Hành Lang rồi. Thì tại sao trong cái phẩm chín mươi này thì Đức Phật lại đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lĩnh cho ngày Hành Lang một lần nữa? Đó là hai vấn đề. Trước đây trong phẩm 66 đã có một lần Đức Phật chúc lĩ về Bát Nhã Ba La Mật cho ngày Hành Lang. Nay là trong cái phẩm 90 bạn cũng đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lĩ lần nữa. Chúng ta biết là ở trong cái Bồ Tát đạo, trong cái đạo của Bồ Tát, trong cái con đường hành đạo của Bồ Tát á, nó có hai phần. Thứ nhất là Bát Nhã Ba La Mật đạo, thứ hai là phương tiện đạo. Thứ một chút là nói về lý, sau thì nói về sự. Thứ một chút là một chút lý, là chút lý về cái lý, về cái thể. Còn sau này là ta sau này được chút lễ về cái hành, tức là cái ngưỡng nhận dòng là cái mục tiêu nó như vậy. Ngồi nó chúng ta vẽ ra một cái mục tiêu, vẽ ra một cái dự nghĩa. Mình nắm vững thì em đã chưa nắm vững cái lý tưởng đó chưa? Một phần nắm vững là muốn là đến cái khi nắm vững rồi đi làm đó, đi làm cho đạt tới cái hành pháp, dùng cái hành pháp để cho đạt cái mục tiêu đó là phải nhận vào cẩn thận, cẩn thận thành cẩn thận. Đó là nguyên nhân hai lần nhận vào. Thế là trước đây trước một cái thể của Bát Nhã Ba La Mật, thể tức là nói về cái sự bản thể của Bát Nhã Ba La Mật, nói về cái tâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Tâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là gì, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Và chỉ bày ngay cái tự tánh màu của chúng sanh, ngay cái gọi là coi như là ngay trong cái tâm thể của chúng sanh là bốn sẵn là làm là tâm sáng, là thanh tịnh. Nhưng mà vì bất giác vô minh cho nên từ trong cái chỗ đó nó sẽ bị một cái lớp bùn nó bao phủ, bao bọc cái viên ngọc quý của chúng mình. Mỗi chúng sanh đều có nguồn vui quý báu châu, cho nên năng lực cũng có nói là Phật quán nhất bát thủy bát vàng tứ thiên trùng. Sau này có nhiều vị ở bất vũ trùng mà thế là nhiều thành vũ trùng. Cho nên là vẫn là Phật thêm một bát nước hay là có 84,000 vũ trùng. nhất bác sĩ động viên là nhất bác thiên nhân là nhất bác này tức là ứng lượng khí, bác này là biểu trưng cho cái tâm lượng nhận lấy cái mình bác lấy nhận cho cái tâm. Cái tâm lượng có một bậc sa môn, có một bậc xuất gia. Cái tâm lượng đó là duy nhất toàn thể tâm lượng của tất cả chúng sanh, cho nên gọi là Như Lai ứng lượng khí. Nó là trong cái tùy ni nhập dụng thiết yếu vậy. Rồi cũng trong cái tùy ni lúc đó là Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên cộng, thì cũng là bát thủy. Nên đây là bác này là không phải là ứng lượng khí như các bậc xuất gia, mà cái này là ứng lượng khí nhưng mà thuộc vào chúng sanh, thuộc vào thế gian. Thì trong cái tâm thủy của chúng sanh đó nên nảy sinh ra 84,000 thấy trầm lao nghe nghĩ gì trong đó là mình chứng minh là Đức Phật là một nhà khoa học. Nếu mình đã học ma tất nhã ta la mật đa rồi thì tất cả những phương tiện thiện xảo, những cái pháp gì mà vô diệu nhất thế gian, như là tự động hoặc là tự động vô siêu tự động, hoặc là thái a phi thiền, hay là quả tiễn, hay là tất cả những cái pháp môn mang cái đặc trưng là sự việc hiện đại và sắp nó sẽ đến năm 2000 rồi bước vào sang năm nữa là thế nào đầu của thế kỷ 21 rồi đến thế kỷ 22 rồi đến thế kỷ 23 và nhiều thế kỷ nữa. Càng ngày càng văn minh, càng ngày càng tiến bộ, thì càng tiến bộ càng văn minh thì nào đó, thì những cái sáng, những cái sản phẩm của tinh thần, những cái sản phẩm mà do những nhà khoa học vĩ đại như là những nhà nghiên cứu vĩ đại đó là đều do Bồ Tát để ra, chứ nó Đức Phật. Bởi vì mình học ngay từ đầu Bát Nhã có nói rằng tất cả các thiện pháp của thế gian là đều do Bồ Tát để ra. Bồ Tát chứ còn bên đây mình học đã cuối cái phần thuyết lý Bát Nhã là mình biết Bồ Tát không phải là người, là một cái người bằng khuôn măng gốc sức, cũng không phải là người bằng xương bằng thịt, mà Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát, là những tư tưởng siêu việt, những tư tưởng cao siêu, những cái tư tưởng thăng hoa lên trên nhận thức tình thức thì gọi là Bồ Tát. Bây giờ tôi nghe được, tôi được lên trên cái buồn cái thu nó giận, tôi ngồi tôi nghiên cứu, tôi phát minh ra một cái máy móc và thì cũng là tiểu Bồ Tát, cái một Bồ Tát nhỏ nhỏ thì bảo người phát minh mất một chất nào đó. Cái tầm cỡ mà gọi là thầm thông đại nhất mà như ngày anh em mà khi mà gọi là con dùng thần lực của mình quan một cái cõi Phật khác đến cái dùng thần lực của mình rồi muốn cao, nghĩa là tăng trưởng, nghĩa là cao múa vậy đó, không to nói là mình đi qua đến cái cõi Phật khác thì qua cõi ở cung tịch thế này. Thì những cái vị Bồ Tát ở bên cõi, một bên cõi Phật đó thấy có một con kiến, nó có một con vật gì giống như một con kiến bò trên cái miệng chén. Thì các ngài ở bên thế giới đó, bên cái cõi Phật đó mới hỏi cái con gì mà nó nhỏ như tươi như vậy. Không, đừng có xin kê, nó là một vị nhân thần không đệ nhất ở cõi Ta Bà. Những cái điều đó tôi thấy nó có ý gì, thế là nói chung là khỏi ta là thân Phật còn kém nhỏ, thấy không? Chưa có phải là
là pháp thu vô tướng, chưa đạt đến cái chỗ pháp thu vô tướng. Đây là vô tướng thì đâu còn nói thân gì lớn hay thân gì nhỏ đâu. Còn như là các pháp là bản thể là muôn, bản lai vô nhất bậc, bản lai vô nhất bậc. Như vậy nên nói là bản lai vô nhất bậc thì đã là vô nhất bậc thì có tánh không, có không tánh gì đâu. Có cái gì mà tánh không, mà có cái gì đâu mà không tánh. Đấy chứ là bản lai vô nhất bậc, tức là đến cái chỗ tột cùng mà không có, nó chẳng có tư duy, chẳng có suy luận, không có ngôn ngữ nào nói tới cái chỗ đó cả. Thế nên tôi nói tôi xin lỗi quý vị là tôi thành Phật cũng đã tầm tỷ năm nay à. Tỷ năm nay em thôi đi. Không, tỷ năm nay là nói em thôi đi đâu. Mấy tỷ năm nay vậy là thật. Sư phụ Phật còn ít hơn con, còn thành Phật cũng mấy tỷ á. Mới thành Phật đã mới thành tỷ nè. Cho nên Đức Phật mới nói là mới nói người ta thành Phật lâu lắm rồi, hỏi lâu bao nhiêu thì người mới nói là lấy cả 3.000 đại thiên thế giới mà cứ một đại thiên thế giới á thì là một nghĩa là 1.000 tung thiên thế giới, thì 1.000 tung thiên thế giới, một tung thiên thế giới thì bằng 1.000 tỷ thiên thế giới. Mà 1 tỷ thiên thế giới đương nhiên là biết là 1.000 thế giới rồi. Chỉ có 1 đại thiên thế giới, phải không? Đó. Bây giờ ta nói 3.000 đại thiên thế giới đem nghiền qua thành những hạt cát. Nó cát đã sang lạc thì sang ra đi chứ đừng nói là cát thì mình 3.000 đại thiên thế giới nghiền ra hạt cát. Nói ta tới sa mạc ngồi đó để nếm coi việc bao nhiêu hạt cát. Tại như là những cái sa mạc nó có bao nhiêu hạt cát, ai hiểu được đó. Nó có thúng cát mà để trước mặt con bảo ta đếm cho ta thúng mặt. Nó chi là sa mạc cát ở sa mạc. Mà khi mình tới sa mạc thì cũng giống như đi biển, đi trên biển, đi trên đại dương, vậy đó là sa mạc, mênh mông là cả. Đó mà lấy 3.000 đại thiên thế giới nghìn là cả, rồi á đi qua phương đông, đi về phương đông á, qua vô lượng vô số thế giới làm hơi một hạt. Nó nên vô lượng vô thứ thế giới mà nên làm ra ra nè. Rồi làm ra cho đến khi nào hết những số cát của 3.000 đại thiên thế giới đó. Mà không phải nước nào, không phải thế giới nào cũng rơi, phải đi qua vô lượng thế giới rồi mới rơi. Thấy một hạt đó là. Đó, hồi trước khi mình đọc tới mấy cái đoạn này mình hiểu nó nói gì. Phải không? Đó mình ngồi lung tung lung tung này. Giờ bây giờ ngồi mình lung tung. Những thế giới có làm ra hạt cát và những thế giới không có làm ra hạt cát. Ra đến khi nào hết những hạt cát là cả thế giới đã làm ra một hạt cát, là thế giới không làm ra hạt thì cộng chung hết tất cả những thế giới đó nguồn ra thành những hạt cát. Bây giờ mỗi hạt cát tính ra là một chiếc mười là 100 năm. Thì thành Phật, lâu hơn số kiếp ta không thể nào so sánh được. Cái đó mà còn không thể nào so sánh được. Thì nhớ nhau lên Phật còn nghe đấy. Cho nên, nói là được bản thể, được bản thể, thân tình cái bản thể tâm sự bất sanh bất diệt đó. Thì nói về khi mà nói là cái thể, thể của bất diệt bản. Đó là cái thể của bất diệt. Cho nên khi nói về cái thể của bất diệt ta là mặt mình, còn nói lên cái cái to cái pháp chi diệt cái pháp tối thượng lúc đó gọi là bạc ngôn ngữ bạc sự nên tôi tạm dùng lấy từ thí dụ như mình nói về cái pháp tác giả ta là mặt bình thường nói về pháp tấn không, tấn không cũng chỉ là cái danh tự tạm bỡ không tấn cái ngày hôm nay không phải tấn không mà phải dùng cái chữ không tấn mới được. Thì tại sao là tấn không? Nó có cái gì không tính mà có cái gì là tính không? Bạn nên chung là bản lai vô nhất bậc là sao không? Hướng nguyện với nhau và cãi nhau là không tính hay là tính không? Đó. Cho nên sau này nghiên cứu kinh sách thế nào là như nhưng mà bà là coi như pháp đã nghĩ rồi mà có nghĩa ta lọc rồi đã kêu là đã học về ma tật nhất ta là mặc lỗi thì nó là không văn 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 tức là đang tu vào những cái tu tưởng như thế nào. Nếu mà tu vào những cái tu tưởng như thế nào á, tức là rõ ràng là tu mà có bệnh nhân hay là bệnh nhân. Cho nên từ đó, từ bệnh nhân là mình có thể là cho thuốc. Và nếu mình không có đủ thuốc á, cái phần sáng của mình này là nó là phần tháng tư mà nó là cái dịch, nó cũng như là cái dịch vụ ở ngoài giờ chấm dây là mình làm được thì mình nhắn là hai mình là tốt nhất là như vậy như thế thế là cũng có thuốc đúng mà cũng có cái pháp thanh tải nhớ là chúng ta không bao giờ có một cái pháp thanh tải những khổ sống và cái khổ là nếu mình nhắm khám của mình nó bị nhiễu không cứu được thì không có pháp không có pháp sống. Đó cũng là một trong những cái gì để chưa phát đó. Một là giải vấn đề. Hai là nó có thể phản lắm, tức là hỏi ngược lại. Ba là im lặng. Im lặng đúng là không vui. Im lặng tức là mình chưa có gì để nói. Hay là mình chưa nói được. Không đã được. Đó là để ra nó có những cái trường hợp như vậy. Cho nên đây sở dĩ tích lũy hay là thứ nhất là trong Nga gọi là đỡ phẩm sư thứ 6 là để chỉ bày cái nước của cõi của Phật A Xuất, tức là chỉ bày rõ là cái bản thể thanh tịnh bất động vô tướng. Bạn nên nhớ rằng luôn luôn tu trình Nga tác giả Ba La Mật để mà có cái chỗ định trụ vô tướng bất động của đề rồi, đó là cái thể. Còn nếu đã trú trên chỗ vô tướng bất động đó gọi là trú vô tướng bất động á, mình vô tư cho nên cái động đó giống như hư không này. Cái anh tác nó có sinh diệt là nó có động, chứ còn hư không thì vẫn bất động. Anh chấp, mà anh chấp là mình biết rồi. Anh chấp đó là thí dụ mình như là cha và mẹ mình, tức là cha mẹ chấp và phát ra cái anh chấp của mình. Cho nên cái này hai đám mây mang điện tích khiến nhớ, mang điện tích dương và mang điện tích âm, thì nó nhau thôi với nhau thì nó phát ra tia chấp. Thì như vậy mình mang cái thân này, cái thân mà gọi là thân, cái thân như ánh chớp, thân như điện ảnh hủ hồn vô ánh chớp, 100 năm cái bộ ánh chớp, ánh chớp mà ánh chớp này là ánh chớp 100 năm ra nè. Tôi đã ví dụ là tôi nói tôi sống 1 tỷ năm rồi đâu có ai tin đó. Bởi vì ở thế gian này người ta tính 100, nhưng mà tôi đừng sống ở trên cõi trên, nhưng mà tôi cần giới thiệu là không ở cõi trên thì nó mới mới được kích đỉnh này. Nhưng mà tùy thuận mọi người chết cho nên tôi cũng chết. Cho nên nhật lâu hay mau là do tâm thức của chúng sanh vẽ vời. Nếu như ngon thì nên nhắn tình dài, nên như là mau nói cho xem. Nhưng mà đợi nó có 2 phút rồi, không thể đợi được rồi. Nhất nhịp mất tiếng như tâm của hệ, ngày nó nhập dài đến 3 năm. Như vậy thì rõ ràng là lâu hơn lâu, thời gian lâu hơn lâu, có hay không có thời gian là do tâm thức của mình hết. Thế đó, cho mình nắm vững cái lý là cái bản thể của cái thể của các pháp, bản thể của các pháp là nguyên, chỉ nguyên là đúng đấy, chỉ nguyên còn xưa kia là nguyên chỉ nguyên. Không biết là tiền dịch bằng cái người sao nên tôi dùng từ nhớ vậy. Chứ không phải là tánh không, mà cũng chẳng phải là không tánh. Bây giờ mình cuối cùng mình học. Từ đầu tới bây giờ cứ hai nói hai chữ tánh không, bây giờ đây là nghe Linh Phượng bắt đầu. Phó trúc này là cái chữ trúc này là phó trúc là phủ mất cái chữ tánh không. Nó có tánh không hay là không tánh gì đó, tánh không thì mình cũng đạt ra, nó cũng bạc nhiên bắn lặng, nó nói có ngôn ngữ gì nó nói mình đó. Rồi mình gọi nó là tánh không, tức là không có tự tánh, mình nhìn thấy cái bộ mặt lên, tám bước đầu mối ở đâu mà chung của cái chỗ nào thì ta gọi nguyên là có cái tên là tánh không, tức là không có tự tánh, nguyên có tự tánh, vậy là nguyên có tự tánh. Cái chỗ mà ta gọi nguyên không có tự tánh thì đương nhiên thì mình, nếu mình nói theo kiểu là miễn nói đó, gọi là miễn thức á, miễn thức á thì còn có thể nhưng nạp được, mà mình khẳng định thức á, quyết định thức á là sai lầm, là cái chuyện con cá như con rùa. Không nhớ chuyện cá rồi, tức là con rùa nó đi lên trên đất bằng nó trôi 3-4 tháng sau nó mới xuống lên về nó thăm chị cá. Chị cá mới hỏi cái máy sao mày đi đâu, nó thì cái lên đất bằng trôi. Chị cá mới hỏi là đất bằng nên mình có thể hít thở trong đó được không, thì rùa nó không, tập bằng là bò tới cái hít thở gì vô tận đó nhạt chứ không thở gì, tập bằng nó sẽ chảy thành dòng được không, không tập bằng làm sao mà chảy thành dòng, chỉ có nước mới chảy thành nước mới chảy, nếu nó có cái thứ nó thì nó chảy thành dòng được, chứ còn tập bằng thì nó chảy tập bằng trời ơi nghĩ sao cũng hỏi kìa. Rồi anh nói tiếp là nghĩa là đất bằng anh có thể mơ lội trong đó đâu, sao đất bằng mà mơ lội, Nhưng vậy hỏi 10 câu thì vua trả lời đều là không hết. Vì cá mới kết luận là nói như vậy, tất cả những điều tôi hỏi anh đều trả lời là không hết, thì tôi có thể kết luận rằng không có đất bằng. Cho nên tất cả những cái nhân tự mà mình dùng để chỉ về cái bản thể hơn về chân lý thì gọi là tạm mượn, gọi là tương ứng, gọi là tương ứng. Tương ứng là tương ứng theo cái nguyên gốc của tri thức, chứ không phải tương ứng là tương ứng với áo, tương ứng với cái gì cả. Vậy thì chẳng có cái gì để gọi là tương ứng cả. Nếu mà mình thỏa mãn với cái tri thức tương ứng, chấp nhận là nó có tương ứng, chấp nhận là tương ứng có thể dễ chịu, có thể nghe được và có thể chấp nhận được. Nếu mà chấp nhận là trong cái tương đối, gọi là trong cái tương đối. Và để cho nó tạm thời có cái chỗ báu hiếu, chứ không thì mình thấy mình cháu đó. Nên tạm thời là mình có cái chỗ báu hiếu. Đó là, tức là theo cái tự ngã của mình. Cái còn cái ngày thì, cái ngày biết rồi. Ngã mất khả đất. Còn theo cái ngã nào mình sẽ, nếu ngã mất khả đất thì mình theo ngã nào? Nếu tâm là vô sở tướng thì mình nên theo tâm ngã nào? Cho nên có những cái gì các vị là Bồ Tát, những cái vị mà gọi là những bậc siêu xuất, người ta hay chặt đứt cái tâm niệm như đó. Cũng như cái vị thiền sư mà chung vào quán mà niệm tâm đó. Nói với bà lão là cho tôi niệm tâm sáng, cho niệm tâm sáng. Bà lão chỉ cần nhắc cho ngài một câu, một bài pháp là tâm quá khứ, tâm bất khả đắc hiện tại, tâm bất khả đắc vị lai, tâm bất khả đắc vậy, ngài muốn niệm tâm nào? Cái vị thiền sư nói vậy chỉ nhiều lúc bồ đề tâm không có kiên cố. Bồ đề tâm kiên cố, nếu đã là kiên cố thì lúc nào cũng nhớ ta đã phát chức cho ngươi là vạn pháp nhân. Tại sao bây giờ ngươi là quên đi? Phát chức về cái thể, đó là phát chức về cái thể. Phát chức như vậy thì người nắm vững cả. Rồi thì là trước đây trước về cái thể của bác nhà ta mặc nhân một lần phát chức vĩnh. Ngay thiết mà nghe, ngay thiết mà cái dùng. Cái thế là cái dùng. Nhưng trước kia ta thiết về lý của Bát Nhã Ba La Mật, thì nay ta thiết về sự của Bát Nhã Ba La Mật. Mà sự của Bát Nhã Ba La Mật thì sao? Nay ta thiết về phương tiện Bát Nhã Ba La Mật lên Phật chức quỷ thêm một lần nữa. Nhưng mà khi mà ngày ăn năn mà gọi là làm bậc thượng thủ, khi mà ngày ăn năn làm bậc thượng thủ mà để tiếp tập kinh điển thì chỉ nói về ai làm, chứ không có nói về Bát Nhã Ba La Mật. Phật đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lễ cho ngày ăn năn. Còn đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lễ bảo A Nan có gìn giữ cái pháp bảo này là sau khi Phật nhập niết bàn đừng để cho hạt giống Phật đó nó đoạn nhất đi. Thì như vậy thì vì sao trong lòng tiếp tập mà ba tạng kinh điển sao do ngài mang ca giúp chủ trì, tức là trong một trăm ngày sau do ngài mang ca giúp chủ trì mà ngài Anna làm bậc thượng thủ thì không có đề cập gì đến kinh Bát Nhã Ba La Mật, mà tại sao bây giờ lại có kinh Bát Nhã Ba La Mật? là thấy là như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động. Đúng ra là ngay những ngày làm kiếp tập kinh điển đầu tiên thì phải có nói về tập ở trong này phải nói thêm có cái thuyết, có cái thuyết sau đó nó có cái thuyết, tức là biết là kiếp tập kinh điển mà nhân ngày cái nhất mà chủ trì ngày hôm nay là bậc thượng thủ đó. Ngày Ứng Bà Ly thì nói về lục đã phải không, rồi ngày An Nam thì nói về kinh về lục đã. Thì như vậy nó biết là sau khi Phật diệt độ thì ngày mà cái nhất là đưa các vị tỳ kheo và bậc thành bậc A La Hán vào trong núi Kỳ Tà Phật để kiếp tập ba tạng kinh điển. Thì đây là kiếp tập ba tạng kinh điển, tức là bốn bộ A Hàm á, bốn bộ A Hàm. Còn ngày còn Văn Thù Bồ Tát á, Văn Thù Bồ Tát á và Chư Vị Bồ Tát khác á, từ ở cõi Tân xuống mời An Nam đi xuất xứ ở chỗ khác. Nghe rồi, nghe vậy là nó tin không? Tại vì ông biết cái tới từ cái lúc mà An Nam cái tập quán tại cái đến là muốn bỏ ai, muốn bỏ ai mà đến muốn hết giờ rồi thì Văn Thù từ cõi trên xuống mà đi chỗ khác. Thế mà bác nhà ta là mặt cho nên mới có mà là bác nhà mà là mặt đây thì nó này là tên. Bởi vì ngày anh em đâu có nói ngoài cái gì bốn bộ hành hành lắm. Những lời của anh đang nói trong bốn bộ anh hàng đó thì có đầy đủ ma bạch chứ, có là mất. Ta theo nói cho nên ta ông cần phó chút ma ra tác giả ba la mật cho ông. Ông cũng nói việc quen quét nhà. Ông không nói ở bài kinh đó, ở bài kinh số mấy á của bộ anh hàng đã nói ta bữa đó là tới chỗ đó là trì bình khắc thực là những công thân rồi nghĩa là hương thân thọ tay phân rồi thì là giữa chén bát rồi ta trải tòa cụ ta ngồi bình thường nhé, ai bảo như nó có cái gì khác không đó. Nếu mà lẽ nói như vậy của ông đó là ma ha bất nhà và là một cái tâm đó. À, cái lời lẽ của ông nói bình thường đó là ma nhập bạch nhập tơ mà không chết tới ngoài ma nhập tơ mà đó thì tức quần quá thì bằng cảnh đó mà văn minh nhạc hiệu bằng cảnh. Ông cũng nói là nhanh nào là phú chương, ông nói phú chương đấy đó ma từ 6 năm rồi mới đẻ thì ông cũng nói là 6 năm mới đẻ đó. Rồi ông cứ nhớ rằng tịnh phạn đưa gia du là ra dân lên nhà quả nhân đàn hải lưu niệm dân lương gia du tử mẫu lượng vô lượng quả quả nội đất thanh lớn xin lỗi hà là thà là ngài á, nó tức là vua cha á, thà là vua cha đưa con lên giảng quả còn sướng hơn là cứ sáng cũng nhắc con đi thân, chiều cũng nhắc con đi thân, còn hơn lên giảng quả. Đông lại, con thì nhớ chết luôn mà ngài thì cứ bảo đi thân. Thương anh thì mấy mươi lẻ trẻ mấy xong không gọi là mấy đèo em không quá. Thì mới nghe những cái câu chuyện như vậy đó, thì nó là một cái câu chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó nên lại có cái diệu dụng phi thường. À, có cái diệu dụng phi thường. Vậy thì ta đọc đến những bài thơ của các văn hào thi sĩ của các nhà cách mạng, của các văn hào thi sĩ của các nhà đạo đức của các nhà cách mạng. Thí dụ mình đọc một câu thơ của một người cách mạng nào đó, họ đang ở trong nhà tù, và mà mình thấy là trong đó như cả chứa đựng cả một cái ý chí tuyệt vời. Bình thường đó, câu thơ bình thường, nhưng mà trong đó có ý chí. Khi mà học tới lớp 12 rồi, khi học lên tới lớp 12 là khi học tới tú tài rồi, thì anh thi gọi là thi tú tài 1 và thi tú tài 2 là thi tốt nghiệp phổ thông trung học rồi. Nhưng mà bước vào ngưỡng cửa của đại học thì đó là ngành nghề chuyên môn, mọi loại chuyên môn khác nhau, và không ai nói cái nào là nhất hết. Cái làm gì? Nhưng mà có trùng mực tới đây thôi nha, tôi nói trùng mực là trùng mực tới tú tài hai tới nha, trùng là trùng mực với tốt nghiệp phổ thông trung học, còn mở lên một cánh cửa kia thì mời những cái vị mời những con người có trình độ khác. Vậy trình độ cỡ nào để nói chuyện được? Nên học tới mấy lớp mấy là nên nhà con tốt nghiệp phổ thông trung học được. Được vậy thôi chứ đâu có bán nữa. Được. Nhưng mà lên trên nó có học cái gì ngoài cái mà đã học đâu. Chỉ thêm những cái chiều sâu của nó. Những cái mà trước kia ta nói chỉ có cái tổng thôi. Ta nói về cái tổng quát như vậy thôi. Ta nói nguyên tử là như vậy, những vô tâm như vậy, những electron như vậy. Bây giờ lại vô mới nguyên tử vô tâm à. Cái đó thì để mơ gọi sự tư duy và sự năng nổ. Cho nên không có thuyết trong những phần hạng lượng, chứ không ai không thuyết. Và để cho những nhà đại, gọi là đại Bồ Tát đó, những nhà vị đại Bồ Tát, những vị như cỡ, như tầm cỡ, như lâm thọ, tầm cỡ như là gọi là đại thượng vương, như là mã minh, như là vô tướng, như tất cả những người đó, thì họ sẽ có trách nhiệm tôn vớt lại những cái mật thượng thủ đó, họ sẽ có trách nhiệm tôn vớt những cái phần yếu đó lại, nghĩa là cũng những câu cũ như cũng tứ niệm xứ, cũng tứ chân trần, cũng tứ ý thức, cũng tứ ngũ căn, cũng ngũ lực. Nhưng bây giờ cũng bác thân đạo, nhưng mà bây giờ ta nói này, chánh niệm biết rõ niệm niệm đều là huyễn, không tụ trên bất cứ niệm nào, người như vậy gọi là chánh niệm. Thì cũng chỉ chánh niệm cho ta có rời đâu, nhưng mà cái tầm cỡ có nơi thì đương nhiên nó ôm lấy cái pháp, ôm lấy cái pháp đó là người dạy chết cái tầm cỡ đó. Thế nên mình nhớ rõ là niệm niệm là sanh sanh diệt diệt, mà niệm niệm sanh sanh diệt diệt chuyển lưu từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, từ địa ngục đạo qua ngã quỷ đạo, qua súc sinh đạo, qua a tu la đạo, thì cũng từ niệm mà chuyển. Như vậy thì thương như vậy thì ngươi có biết là tâm vô sở trú đâu, ngươi rõ là ngươi có trú vào thiện pháp cơ mà. Như vậy thì tầm cỡ đó làm sao đẩy lùi được bọn ngoại đạo tà giáo, làm sao? Nếu ta nói cứng nhắc như vậy thì chúng cũng có những cái cứng nhắc, bọn ngoại đạo tà giáo còn có những cái hệ luận có thể gấp mấy lần nguyên hệ luận. Cho nên bồ ta phải nói những lời mặc dù bình thường, nhưng mà nó lại mở ra một cánh cửa của thiên lý, và chỉ có những người đạt đến gọi là thượng căn cảnh trí thì mới có thể chỉ bày được cái chỗ đó thôi. Cho nên lúc đó ta nói về cái chuyện thanh hoa, thanh hoa trung lông chấm là chuyện mày là phóng luôn hào quang. Chứ ở người nghĩ đi, cái nhãn ngã của tướng lùng tấn gì thì mày không được làm quả. Tại sao ta không nói là tướng lùng tấn giữa lỗ mũi, mà ta nói giữa chân mày? Ta nói tư từ đến lúc bây giờ Đức Phật từ nó tướng lùng tấn giữa lỗ mũi tấm lùng quán. Mà ta mới nói giữa chân mày bởi vì đây là... đây là gì? Là con mắt. Đây là một con mắt của đối đại, đây là một con mắt của đối đại. Con mắt hai bên này là đối đại, là những cái phạm tù là vô minh, là những cái tham vọng. Nếu tôi nói rằng tôi đẻ ra một con mắt ở giữa nữa thì thật sự là một vấn đề quá đắt rồi. Không phải con mắt cái giữa, đó là trung lông cánh giữa chẳng mắt. Lông là biểu trưng cho nhìn, lông là biểu trưng cho nhìn, lông là biểu trưng cho cái thành phố. Mà cái lông này không có lông đen mà lông cánh là như như là nhẹ nhàng, là thanh tịnh, là trong sắc. Trong đó phát khởi ra những cái ánh hào quang vô hình, tức là thể hiện được cái đức tính từ bi hỷ xả. Nhẹ nhẹ mà tâm cỡ nào, nhưng mà nó nói như vậy tức là nếu ta nói như vậy thì mình cũng không nói buồn đó mà được luôn. Nếu muốn cho mọi người đều phải tôn sùng ta bằng một cái biểu tượng mà gọi là siêu việt thì ta sẽ là đạo diễn, ta sẽ làm chỗ này nè. Mỗi lần mà tôi muốn như một cái từ từ trong này luôn mặt hào, luôn mặt hào uyển chuyển bấm thì mới cũng thấy đã bằng một cái trí tuệ siêu việt vô cấu. Cho nên hỏi những câu hỏi đó luôn luôn là những người mà gọi ta mắt mú thì ta mới nói Đức Phật đâu có thuyết kinh, Đức Phật đâu có thuyết kinh Ma Ha Tát Nhã, Đức Phật đâu có thuyết kinh Niết Bàn, Đức Phật đâu có thuyết kinh Quan Âm. Đức Phật nếu đã có thuyết thì đương nhiên A Nan đã có từng kiến, đương nhiên A Nan đã là bậc thượng thủ, ngài sẽ kiếp tỏ, nhưng mà đâu có thuyết đâu mà nói. Nhưng phải là những bộ kinh này, những ngọn gió huyền thoại phổ trong thời kỳ phong kiến. Vì ta giải mã không được. vì ta không biết để mà ta giải mã đó, cho nên đương nhiên ta phải buộc nó là huyền thoại. Nhưng mà ta đã nói về bản thể của vạn vật vũ trụ, ta nói về bản thể nguyên của các pháp mà ta đã ví dụ ta thành Phật tu như vậy đó, ta thành Phật như vậy đó, người giải mã đi. Ta nói về tám thức tu nguyên mà người nói là ở tâm hồn để trẻ nguyên, mà gọi là nói về duy thức đó, duy thức học á, về cái pháp tu á. Đó thì ta chỉ cần nói là Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai chưa xuất gia, sinh cùng một lúc tám đứa con. Người giải mã đi. Đó, buộc người phải tu duy một nhà. Vật lý học một nhà, toán học chẳng hạn là ta giải một bài toán, ta giải một bài toán nhà toán học, mà ta giải một bài toán, nhiều khi ta giải như một nhà toán học có khác. Ông ta giải một bài toán, mà khi ông ta đưa ra một bài toán, mà ông ta giải ba ngày một căn bản, với các nhà toán học của trên thế giới, để ngồi để mình nghe ông ta giải một bài toán cao cấp. Khi người ta giải đến chỗ cuối cùng rồi, người ta quăng cái quăng viên phóng xuống bước đi một sức, người ta giải không phải đặc sổ. Rất vì toán học khác cũng nhiều khi cũng lâu lắm. Bởi vì nó, khi nó nhằn nhằn những cái chỗ suy nghiệp của nó thì anh cũng buông thôi là anh không qua đến cái đoạn người ta không nhìn thấy chỗ nào tắm mà. Tắm qua đây mình đi đoạn là nhìn chẳng thấy gì hết. Chẳng thấy gì hết, tắm đến cái đoạn nhìn không thấy gì hết. Nhưng mà trong đó lại, nó là vô lượng vô biên. Những cái pháp đang tác hành ở trong cái tâm, trong chỗ không. Do đó cho nên là nói là những bệnh thể này thiết là phương tiện của bác nhà ta làm bảo, cho nên bảo là tích lũy sinh mạng. Ở khoảng 16 trước đây là chỉ nói về cái thể của bác nhà ta làm bảo, nhưng nói về phương thức một tỷ dụng đó. Nay nói về cái phương thức để sử dụng bác nhà ta làm bảo. Còn đức này, mà cái phương thức đó thì hàng tỷ thừa không biết được. Phương thức đó thì hàng tiểu thừa không biết được. Tiểu thừa tại sao không biết được? Bởi vì đây là chất pháp. Giống như là cái anh chàng mà mặc dù là mình đã đậu bằng cấp có tiến sĩ mà tập tỉnh mà đi tới nhà gái mà để mà hỏi vợ. Ta muốn cuốn làm gì? Tự nhiên mình học giỏi thật là giỏi, nhưng mà ta muốn cuốn. Đứng cho nào? Dạ, mình muốn quá. Đứng sau lưng ta, mình đứng ngang ta. Bây giờ đâu có biết cái vụ mà đứng ngang hay đứng sau lưng. Trời ơi, cái thằng này nó ngon cái đi ngang qua xong không cúi đầu. Đâu có ai mà cúi đầu đâu. Đi ngang qua người lắm, đi ngang qua ba nè, đi ngang qua bác nè. Vậy mà mày đi cái mặt mình nó ngon, không có cúi đầu. Trời ơi, cái làm gì nó mới tự ái mà như nó học hành cũng có kiến sĩ, những kiến sĩ là ba cái đi ngang làm gì đâu biết đâu. Là cái phương tiện quá, mấy cái pháp không biết mình hành tiểu như thế nào để cho đúng với nó, không biết mình hành tiểu sao cho đúng với cái lớp phái lý của đạo đó. Bởi vì đạo đây là đạo khả đạo, thì thương đạo. Nhưng mà cái thể của đạo đâu có chỗ luôn. Chúng cái thế đạo không có chỗ dùng, cho nên không có thể trục mắt được. Còn nói là tôi con nó là đúng là chánh niệm, chánh niệm nhân khi cái người mà gọi là siêu việt trí tuệ thì họ chỉ chánh niệm cười hoa nghĩ cho cái câu nói của nó là nó nói chánh niệm thôi. Mình biết rõ là niệm là nghĩ niệm mà sao có chánh niệm. Và nó tu trong cái niệm để nó nói chánh niệm, tức là tu trong một cái chiều quy ước là niệm đó khởi ra không rơi vào sắc, không bao giờ vào đạo, không rơi vào nhâm, không rơi vào cái chỗ là coi như cái niệm khởi đó không dẫn đến cái chỗ thân và khẩu, thân tam khẩu tứ ý tam, như vậy thì nó không rơi vào mười cái điều ác đó, không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời tiêu dịch, không nói lời đối chừng, nói lời không tham, không sân, không si. Thì như vậy nó khởi một cái niệm mà trong cái chiều hướng đúng của mọi người đó, như vậy chứ gọi là nó khởi chánh cái con người ta nữa đó. Cái con khởi chánh thì, nhưng mà không ngờ là tất cả những cái đó đều là những cái quy ước bình thường. Còn cái gì siêu nghiệp hơn những quy ước bình thường thì những cái đó là diệu dụng, mà cái diệu dụng đó là phục vụ của ma ha. Bác nhá, ta là mặt làm sao ta nói được? Là mô Phật Bạch Thiên Phụ là tới đó con đứng hay con ngồi nhỉ? Cái người có tí thì cái người cha, thí dụ như bây giờ người cha bảo con là tới nhà bên kia thăm, thì còn đó nhà bên kia con thăm, nhưng mà con hỏi ba, con hỏi ba hồi nào giờ con đi học chữ nghĩa thì con giỏi thì, nhưng mà con hỏi ba là qua mình đó con đứng hay là con ngồi con làm nhà. Dạ quá nè, hôm nay thì mình buồn quá, thì mình buồn lượng cho ta biết mình đứng hay ngồi nè. Nguồn lượng, cái chỗ nguồn lượng đã nói không được, chỗ đó là ma ha, bác nhá, ba là mặt. Còn cái pháp kia nó cứng nhắc rồi, nó cứng nhắc là mà nếu người ta lại có thứ mà ta bảo con đứng thì chết rồi, trở qua nó nhà nó cứ đứng không à, anh nó cũng đứng luôn á. Cho nên cái này không nói ở trong những cái phần của anh ha. Và sau đó đương nhiên là các cái vị đó họ sẽ học kiến, họ sẽ làm những công việc của ma ha, bát nhã ba la mật, không có bài bản. Thì cái chuyện đó là chuyện người ta bình đầu óc bình thường người ta phải đòi hỏi phải có, mà mình cũng tùy thuận theo cái đầu óc bình thường đó. Chứ không có đạo Phật, không có chỗ chống trái. Do đó nếu ai nói rằng là kinh ma tác giả ta là mật rồi thì là pháp qua niết bàn hay là năng nghiêm như là quan nghiêm, tất cả đó là những ngọn gió huyền thoại mà mình dòm thử cái mặt của người đó là có máu hay không có máu. Nếu mình dòm thấy cái mặt của người ta có máu thì mình lập tức cái hiên hữu. Thế nên hả? Thì đương nhiên mình có nói hiên hữu như thế đó. Chưa từng có. Cho nên nghĩa là nói chung ra là lúc đó. Cho nên có một vị, tôi đã nói có một vị mà tôn túc mà đến gặp tôi là đến thăm tôi nha. Mà để từ bước từ cầu thang bước từ cầu thang xuống lại mới nói là tôi giờ từ bữa nay tôi mới đắc pháp và tôi nói thiệt với thầy và nói thiệt với thượng tọa là tôi chịu cái bài mà cuộc hành trần phê vần quá cái gì mình thua luôn nhà mù mà khăn mà bây giờ mà mình nhớ mình chạy ra đi cái phụ sinh phụ tâm nên hỏi người đời có biết cái ngôi thân này tuy có đúng có rồi mà không tức là cái thân xa mô phận kể gì đâu kể, tao nhắm kể. cho nên nó là thì các vị Bồ Tát chỉ có cái khi mà đã đạt cái lý này thì mình đã thấm sâu vào Phật pháp rồi thì gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Thế nào? Xem mình đang có cái pháp tình cảm. Nhưng mà đúng thời đúng lúc mà thưa thỉnh là đúng thời đúng lúc khỏi ra là mình khỏi đấy, là mình khỏi để cho hốt nguyên đại ngộ. Cho nên là tôi quý kính với hòa thượng Thanh Sơn Minh, tôi có thể quý kính nhà. Thì khi mà ngài chịu khó nghe được thuyết đại thừa diệu pháp liên quan trong suốt một mùa hè, thì lúc đó là lúc tôi là đây còn như vậy phổ thông á, cho nên gương mặt có viên, mà mỗi lần tôi đi thuyết pháp ở đâu là gương mặt có viên không à. Nhưng mà đi xung quanh tôi thì các vị đại đức là không có được mặt có viên. Nếu như là đi nhà tôi đi giữa là Phật toàn ngồi, những người đó Phật toàn ngồi thì đương nhiên mình mặc áo, mình mặc áo tàng thì mỗi mà mặc áo hậu đàng hoàng. Những bữa đó thì ngài mới nói là mẹ Phật sư, mẹ thấy Phật sư đầu và Phật sư thấy như là ngài dài quá. Anh em mình nói dài chứ hả? Anh em mình sống dài đâu. Cho nên mình cũng nắng cắn, mình cũng không biết mang sao bữa đó mấy cứ có pháp gọi là vụ tình hữu mà gặp của hòa thượng giả can. cũng trồn cáo á, nên là hòa thượng quá nghe hòa thượng giả can. Đó là giả can bị con sư tử nó được. Nên đúng, đúng trường hợp mình là cũng bị sư tử được. Cái quân nhiên lại phát khởi đại bi tâm, đó là như là nãy ta phải hiến thân cho sư tử thì gọi là coi như còn chút đỉnh được chút nước ra được chuyên tra như này chắc cứ ồn. Đó là chuyên thiên mới tập tú ở nhà này, mới lấy ta lấy cởi cái trên để mà cho ngài bám lên những thành thân thiên thân vậy lên được. Cái Bồ Tát là giả trang mà sao lên được, lên rồi nó mời ngài thuyết pháp thì nó mới có pháp tòa mới thuyết chứ. Để khi mà cởi y hết chi thiên, cởi y hết để trầm đó là thành một cái pháp tòa, là mới thỉnh bợ ngài lên. Lúc đó mới gọi là bạch hòa thượng giá can, chi thiên bạch hòa thượng giá can. Hả? Mở được cái cảnh giới phước báo cho quả trời. Lúc mà hòa thượng mà sau khi thuyết xong mười điều thiện á thì là chư thiên á khi mới thích mới hỏi là bây giờ ngài cần món ăn gì chúng con sẽ cúng dường. Hòa thượng giả can nó thở hỏi cái này hỏi cúng cái gì đây, cái món ăn của ta cái sao không có cúng được. Không, cái món gì thì cũng cúng được, dù là cái thứ gì cũng cúng được. Nó không, ta đã vậy rồi không có nói cũng được mà. Món ăn của ta là nhìn cái được thay mà chết cái thúi tù lâu. Ta lại thích những cái món thịt chết thúi mới ra. Cho nên nó là để cho hòa thượng Nhã Can để chỉ thấy là vì nghiệp lực của chúng ta. Đó là vì nghiệp lực như vậy, dù có thiên biến vạn hóa, dù có như thế nào mà cái nghiệp lực kia vẫn còn á, thì phải rồi. Cho nên tôi kính Hòa Thượng, tới sau khi mà ngài nghe cái pháp đó, cũng như nghe hát bộ kinh Pháp Hoa rồi, thì đến lúc sau nè, mà mỗi lần ngài ngồi ngài thuyết pháp á, mà ngài có mời tôi đến giờ á, con cái người ngài rất là hay. Phật giờ là mặt tôn túc, nhưng mà sau khi càng viết pháp về ngài dồn xuống thì niềm tin ngồi đó cho nên hôm nay lúc lại là hôm nay có pháp sư ngồi đây, tôi không hiểu là từ nãy giờ tôi nói vậy nhưng có đúng cái gì không. Tức là bây giờ mình lên cái chức trỏ mà tột cùng của pháp của ma tất giả đó là mình hoặc là của diệu pháp đó, mình chưa tự tiến, mình tự tiến mà không có thông, không thông cho nên làm gì thì mình cũng vậy, nơi nào mà mình sống mình phú không được đó thì mình rốt rồi. Không có được, không có tranh cãi. Đó là chức vị á, đây là thầy tài dạng nhau á, chứ không thể đứng như cái này nè, là cái kiếm mà gọi là cái lòng lòng cái kiếm mà gọi là mạnh cán á, là cái kiếm là kiếm quý rất là gầy. Cho nên ở cái phẩm 66 trước đây chỉ nói về cái thể của Bát Nhã Ba La Mật, nay nói về phương tiện sử dụng phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mà hàng tiểu thừa chưa biết đến, cho nên phải nói riêng. Ví như người thợ vàng dùng các phương tiện tinh vi để từ một chất vàng làm thành một trang sức có tên và các dụng cụ khác nhau. Đây là nó thuộc về thợ chuyên nghiệp. Gọi là thợ vàng, thợ bạc, đó là thợ chuyên nghiệp rồi đó. Bồ Tát được thập phương Bát Nhã Ba La Mật rồi, rõ biết hết thể các pháp là vô sở hữu, tướng là tướng thực nghiệp, vì Bồ Tát chẳng muốn diệt độ nên dùng phương tiện lực nghĩ rằng hết thảy các pháp đều là tánh không, nhất bằng cũng là tánh không. Ta nay ở nơi Bồ Tát đạo chưa có được đầy đủ công đức nên ta cứ nên vội vào niết bàn, bao giờ được đầy đủ công đức rồi ta mới thủ chứng niết bàn. Bồ Tát dùng các phương tiện lực quán nhị thừa địa và Bồ Tát địa trú trong Bồ Tát vị. Bồ Tát biết thầm thông vi diệu Bát Nhã Ba La Mật là pháp chẳng thể dùng ngữ ngôn văn tự để diễn bày, nhưng vẫn cứ dùng ngữ ngôn, vẫn dùng văn tự để giáo hóa cho chúng sanh. Bồ Tát rõ biết các pháp là không, là vô sở hữu, mà vẫn trở lại trong thế gian dùng sáu pháp Ba La Mật, dùng các thiện pháp khác để dạy chúng sanh về pháp không mà vẫn chẳng chấp học. Có như vậy mới có thể thành tựu được bốn việc, đó là trừ được tà kiến, thứ hai là trừ được nghiêm hối, thứ ba là chưa vội vào niết bàn và chưa vội làm Phật. Đó, những cái việc là như vậy. Như vậy mới có thể vào trong các đạo chúng sanh mà phương tiện giáo hóa chúng sanh.